Cho nên nhìn qua cái điều đó, quý thầy mới thấy rằng thật dạy chúng ta là đệ tử Phật thì phải giữ năm giới, mà năm giới đó có giới không tà dâm, phải không? Tức là không ngoại tình với kẻ khác, nghĩa là tập sống thủy chung với nhau từ trước đến sau, để cho một cái gia đình được bình an, được hạnh phúc, con cái nên thân nên hình. Đó, quý vị thấy người ta hay khen ngợi gia đình của người Việt, của người Hoa, con cái học giỏi là tại sao? Là tại vì nó yên lòng, cha mẹ ở nhà vui vẻ, có cơm ăn áo mặc, mình chỉ có chuyện học không thì không lo học làm gì nữa. Còn nếu mà cha mẹ nay có ồn, mai giờ đổi thì lúc đó tâm hồn nó sao, nó đâu có an ổn mà học. Như vậy mới thấy rằng cái yếu tố đem lại những đứa con nên, những đứa con tốt từ ở cha mẹ. Như vậy thì người làm cha làm mẹ dù có những cái gì vui buồn với nhau, mình cũng phải giữ để làm sao còn cái tình thủy chung cho con cái mình nó có chỗ nương tựa. Như vậy thì con cái mình có chỗ nương tựa, học hành nên người thì đó là giúp cho cái xã hội hay, tốt. Còn nếu không có như vậy thì đó là đem tới cái chỗ không hay, không tốt. Rồi nó một mình đi học, rồi một mình tự lo. Đứa nào mà không có ý chí thì nó dễ nghiêng ngã rồi hư hỏng. Do đó cho nên cái ý nghĩa Phật dạy thật là thâm trầm, bắt buộc người chồng, người vợ phải có thủy chung với nhau để giữ cho gia đình êm ấm, đem lại cái tốt đẹp cho con cái mai sau. Thì đó là cái gốc. Mà nếu gia đình nào vợ chồng sống với nhau đến ngày già, rồi con cháu đầy đàn đầy lũ, học hành nên thân nên hình, được đầy đủ các cái khả năng để làm lợi ích cho xã hội, thì lúc đó quý vị vui không? Những ngày già nhìn thấy con cái như vậy có vui không? Đó. Còn những người mà cứ theo thỏa mãn cái tình cảm riêng tư, rồi tới già vô trại dưỡng lão con mình vui không? Đó. Mà bây giờ quý vị thấy già sống dai nhất chứ, không chết mà sống cô đơn như vậy, sống trong cái đau khổ, thấy không? Còn nếu chúng ta sống mà trên thuận dưới hòa, vợ chồng con cháu nó xung vầy thì cái đó là đẹp đẽ biết bao nhiêu. Những ngày già lại càng hạnh phúc, dù mình già mình yếu mà thấy con mình nó biết thương mình, thấy cháu mình tất cả đều học nên tài hết, thành tài hết, thì đó là cái nguồn vui lớn của mình. Đó, thì quý Phật tử có thấy chúng ta phải nhìn cho sâu, thấy cho tường tận cái vui nào là bền bỉ, lâu dài, chân thật. Còn cái vui tạm bợ chúng ta đừng mắc kẹt nó. Mắc kẹt nó là chúng ta trở thành con người đau khổ mai sau. Hiện tại thì thấy như vui mà mai sau là đau khổ. Đó là cái thứ hai. Thứ ba rồi, thấy không? Giới thứ tư là dạy sao? Mình đừng có nói dối, đừng có gạt, thấy không? Nhưng mà lên nay buôn bán dễ quá, có giá sẵn rồi, đâu nói gạt gì được. Thì như vậy mình cũng giữ giới nó dễ. Nhưng mà cái nói dối này, nó ở trong nó có cái thâm trầm. Người nào nói chuyện với mình mà lời nói của họ chân thật thì mình mới tin người ta được. Người nào nói chuyện với mình 5 lần 7 lượt xét ra thì họ nói dối thì người đó mình còn tin không? Và nếu không tin thì ngang đó trở thành ra cái tình thương nó lợt lạc. Như ở trong gia đình, con với cha mà con nói dối cha 5-10 lần cha cũng mất lòng tin. Mất lòng tin tức là cũng giảm cái tình thương đứa con. Như vậy thì chung quanh mình trong xã hội này, bạn bè, anh em, mà nếu không giữ cái chữ tín, tức là nói thật với nhau, thì cái tình thương của gia đình, của xã hội nó bị suy giảm. Từ cái suy giảm đó, nếu mình sống giữa mọi người mà không ai tin ai hết là khổ hay là vui, thì sống như là cô đơn, phải không? Vì vậy cho nên mình phải giữ cái chữ tín với mọi người. Mình nói cái gì là đủ cái giá trị của lời nói, bảo vệ cái giá trị đó, chứ không có bừa bước để lừa bịp nhau. Thì như vậy cái uy tín mình càng ngày càng tăng, những người xung quanh càng tin tưởng ở mình. Mà tin tưởng mình thì mình sống có tình có nghĩa với nhau. Rồi nếu thiếu cái đó là mất tình mất nghĩa. Đó là cái cũng rất là quan trọng. Giờ tới cái chót là cái gì? Uống rượu. Mà ở đây thì với cái nhìn của quý thầy, quý thầy thấy rằng hồi xưa chỉ có những cái rượu mạnh thôi mà. Như ở trong quê ở thì rượu đế rồi đó, các công si rượu vang rồi đó, toàn rượu mạnh. Còn bây giờ chế có bia rồi, nó hơi nhẹ hơi chút. Thì bây giờ nên giữ giới, không uống rượu mạnh và không uống sai. Uống sai đó nó có cả bia luôn. Bia mà uống ít ít thì được, uống nhiều sai. Bây giờ quý vị thấy uống rượu sai khi vào bàn vào tiệc uống là vui hay buồn? Cười hỉ hạ, thấy không? Nhưng mà tới sai rồi thì sao? Mất hết, nghĩa là tất cả như điên đảo. Mà bây giờ uống rượu mà lỡ lái xe thì sao? Chết ở tù đó. Thì như vậy những cái Đức Phật cấm đó nó có lý chưa? Nó rất là thiết yếu. Mà không những uống rượu mạnh, uống sai là tai hại, mà gần đây còn có những cái tai hại nữa là ác phiện, xì ke, ma túy. Cho nên cái người Phật tử của chúng ta phải giữ thêm nữa, không được uống rượu mạnh, uống sai, không được hút ác phiện, xì ke, ma túy. Thì như vậy mới đúng là người Phật tử. Tại sao Phật lại cấm cái đó? Bởi hai lý do căn bản. Lý do thứ nhất là uống rượu mạnh sai thì nó làm cho mình khờ dại, mất trí tuệ, mất thông minh. Mà đạo Phật là đạo giác ngộ, đạo trí tuệ. Mà nếu mình làm cho mất trí tuệ thì theo đạo nó không có hợp lý. Cái thứ hai nữa, khi sai rồi không còn phân biệt phải quấy, không còn biết sợ luật pháp, thì lúc đó miệng muốn làm thì cứ làm bừa bướng, gây tội lỗi không lường. Như ở quê những năm rồi, quý thầy nghe một chuyện rất là đau lòng. Ở trong cái tỉnh Bà Rịa gần Đại Tùng Lâm có bà cụ già, đứa con trai. Hôm đó nó đi chơi tới khuya mà chưa về, bà sốt ruột, bà ra cửa bà ngồi và chờ tới khuya lắm, 11-12 giờ đêm nó về mà đi ngang nghiêng ngang ngửa. Bà tức giận mà chửi nó cái vô nó lấy dao chặt cổ bà đó. Bởi vì khi sai rồi nó không biết phải quấy gì, nó mới thấy cái tai họa của rượu. Nó khi người ta sai là điên cuồng, mà điên cuồng đâu cần biết phải quấy, việc gì nó cũng dám làm. Cho nên thấy cái tai họa đó là Phật cấm. Như vậy thì chúng ta giữ được năm điều Phật cấm đó, có phải là chúng ta bảo vệ cái sự an vui lâu dài, hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân mình không? Mà cái đó thì nó không có vui nhộn, phải không? Không có vỗ tay ầm ầm như ở trong cái sân đá bóng, phải không? Mà cái đó thật là cái vui, mà chẳng những vui cho cá nhân mình, vui cho gia đình, mà cũng là đẹp cho xã hội nữa. Như vậy thì người Phật tử khi chúng ta đi sâu trong đạo lý thì chúng ta mới thấy những lời Phật dạy là những cái thước vàng ngọc đo cái sự tốt đẹp của con người. chúng ta năm điều mà giữ được bốn điều, còn sót điều thì có phải tốt trọn vẹn không? Kể cả như cái chót là cái rượu đó mà mình không bỏ được thì mình có thể tốt trọn không? Cái tội lỗi xảy ra lúc nào không ngờ, không lường trước được. Cho nên giữ tròn năm giới là một cái bước tiến của người Phật tử. Vì vậy mà nếu người nào giữ tròn năm giới đó thì Phật gọi tu đó là tu cái gì? Tu đó là tu nhân thừa Phật giáo. Thì trong đạo Phật có chia nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, đó là ngũ thừa Phật giáo đó. Như vậy thì mình đi bước thứ nhất để tiếp lên con đường mà Đức Phật đã sắp đặt, từ thiên thừa, nhân thừa đến thiên thừa vân vân. Như vậy mà cái chỗ này mình không bước được thì bước thứ hai làm sao bước lớn. Nên cho nên cái căn bản là cái nhân thừa Phật giáo. Mà nhân thừa là sao? Là Phật dạy người tu được giữ được tròn năm giới đó, đời này là một con người tốt. Khi chết rồi sẽ tiếp tục trở lại làm người mà còn tốt hơn nữa. Đó, thì trong kinh có nói nếu người giữ giới không giết hại người vân vân thì người đó đời sau trở lại làm người được tuổi thọ dài. Người giữ giới không có trộm cướp thì đời sau trở lại làm người thì làm ăn được tiền của, không bị hao mất. Người giữ giới không tà dâm thì đời sau sanh ra đẹp đẽ trang nghiêm. Người giữ giới không nói dối thì đời sau sanh ra nói năng lưu loát, nói ra ai cũng quý cũng tin. Người giữ giới không uống rượu mạnh, uống say, không hút ác rượu xì ke ma túy, đời sau sanh ra trí tuệ sáng suốt. Như vậy thì đời sau mình trở lại làm người, trong năm điều này quý Phật tử muốn mình thiếu cái gì không? Nếu mà được sống dài, được có của, mà xấu hoặc ai nấy không muốn nhìn, chịu không? Không được. Được có của, sống dài, có của đẹp mà nói ngọc nói liệu, chịu không? Không chịu. Bây giờ được bốn cái: sống dai nè, có của nè, đẹp đẽ, nói năng lưu loát mà học bài không thuộc, chịu không? À, như vậy thì năm điều đó là năm điều căn bản thiết yếu của một con người đời này kể cả đời sau.